Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết trinh thám Hoa Mộng Ảo, tác giả Higashino Kego, diễn đọc Lưu Hà. Chuyện được phát hành duy nhất trên website 2vblog.com. Chương thứ 26. Khoảng 10 giờ sáng, Sota đã ngồi đối diện với Rino trên chuyến tàu đi Katsura. Anh lo tàu sẽ đông khách du lịch vì đang kỳ nghỉ hè, nhưng trên tàu hầu như không có hành khách nào là có vẻ đang đi du lịch cả. Hôm nay là ngày thường, và lại có thể những người định đi du lịch cùng gia đình đang cố chờ cho đến đợt nghỉ ốp bông. Điện thoại di động của Sota đang hiển thị bản đồ khu vực thành phố Katsura, tỉnh Chiba trên Google Maps. Trên bản đồ có một điểm đã được đánh dấu. Biệt thự của chú Kuso nằm ở đây, đi đến chỗ đó khá bất tiện nên mình sẽ thuê xe ô tô. Anh tìm được địa chỉ hay thật đấy. Tôi cũng tốn ít thời gian tìm hiểu, nhưng không vất vả lắm đâu, bởi vì có cái này mà. Anh lôi từ trong túi ra một tấm ảnh, đó là ảnh chụp căn biệt thự của Kuso Akira. Rino đã đi đến Kuso Land chụp lại tấm ảnh được dán lên tường ở đó. Cô gửi cho Sota qua thư điện tử để anh in ra từ máy tính của mình. Lúc chụp ảnh, Rino nói với nhân viên ở quán rằng cô đang có kế hoạch đi Katsura, nên nếu có thời gian, cô muốn ghé qua căn biệt thự. Khi cô hỏi địa chỉ chính xác, liền bị từ chối đúng như dự đoán. Mặc dù đã qua thời đỉnh cao, nhưng Kuso Akira vẫn còn rất nhiều người hâm mộ. Nếu họ nói địa chỉ cho bất cứ ai thì sẽ rất phiền phức. Rino nhìn vào tấm ảnh, khúc khích cười. Cái gì đây, một băng nhóm mờ ám à? Lời của cô không phải không có lý. Phần mắt của những người được chụp trong ảnh đã bị bôi đen. Chẳng còn cách nào khác, tôi phải đưa cho nhiều người khác xem mà. Nếu họ biết đó là ảnh chụp chú Kuso Akira thì sẽ lại hỏi han đủ thứ lôi thôi đấy. Nhiều người là những ai? Đại lý bất động sản, nói chính xác hơn là những người chuyên môi giới bán nhà ở các vùng nông thôn. Nhà ở các vùng nông thôn? Ở Tokyo có cả những người kinh doanh thứ ấy hả? Có chứ, thực ra... Sota chỉ tay vào tấm ảnh. Cái nhà này khá cũ rồi đúng không? Chú Kuzo đã mua nó mấy năm trước. Nhưng cô thử nghĩ xem, vì sao chú ấy lại chọn một nơi cũ thế này? Không phải là vì vị trí tốt sao? Cũng đúng, nhưng không phải là lý do quan trọng nhất. Tôi đã tìm được trang web chính thức của chú Kuso trên mạng. Trên đó có một mục là tường thuật cuộc sống thôn quê. Đó là blog giới thiệu cuộc sống trong ngôi biệt thự. Tuy không có ngôi nhà, nhưng có khá nhiều ảnh phong cảnh xung quanh. Có cả ảnh chụp cảnh ban nhạc luyện tập nữa. Đọc những đoạn văn ghi trên đó là biết rõ lý do chú Kuso mua nó. Theo như trên đó viết thì chú Kuso vốn yêu thích cuộc sống thôn quê và đặc biệt ưa sống trong những ngôi nhà cổ Kominka. Nhà cổ ấy hả? Sở thích của chú ấy khác người quá. Không ít những người như thế đâu. Nếu cô nhập từ khóa nhà Kominka để tìm thì sẽ thấy có nhiều nhà như thế lắm. Những người thích cuộc sống nơi thôn xã thường tìm những ngôi nhà Nhật cổ xây từ ngày xưa. Ý anh là chú Kuso cũng là một trong số đó sao? Đúng thế. Theo như trên blog thì chú ấy đã cố tìm một ngôi nhà xung quanh có khung cảnh thiên nhiên, có thể làm ồn mà không cần chú ý đến hàng xóm, và nếu gần một sân golf thì càng tốt. Vậy căn biệt thự ở Katsura thỏa mãn hết các điều kiện này? Đúng vậy. Có điều trên blog viết là cuối cùng cũng tìm được một ngôi nhà như thế, nhưng không đề cập đến việc làm thế nào để tìm được. Nhưng để tìm được nhà ưng ý thì chỉ có cách nhờ những người chuyên nghiệp thôi. Vậy nên cái biệt thự ấy ngày xưa có lẽ đã từng được giao bán ở đâu đó. Tôi tìm thử và phát hiện ra ở Tokyo không có nhiều chỗ kinh doanh nhà cổ lắm. Chỗ thứ nhất thì bị từ chối với lý do chỉ biết được thông tin những căn nhà hiện đang giao bán. Nhưng khi đến chỗ thứ hai thì nhân viên ở đó khá thân thiện và giúp tôi tìm thông tin về cả những căn đã bán. Vì đã biết tên địa danh nhà Katsura nên việc tìm kiếm cũng không tốn thời gian cho lắm. Ra vậy, Rino lắc đầu, ra vẻ thán phục. Đúng là anh Gamo, thông minh thật. Cái gì đây? Sao tự nhiên cô lại nói thế? Tôi vốn nghĩ như thế từ trước mà. Tôi nói với anh từ lúc nào rồi ấy nhỉ? Hình như là lúc đến nói chuyện với ông nha sĩ. Anh nghiên cứu khoa học ở trường đại học phải không? Đúng là anh thuộc chủng người khác hẳn tôi. Sota nhếch mép, nở một nụ cười chua chát. Tôi chỉ lãng phí thời gian và những thứ vô ích mà thôi. Nghiên cứu của tôi chẳng dùng vào được việc gì cả. Thế hả? Anh nghiên cứu về gì vậy? Hỏi vậy chứ chưa chắc tôi đã hiểu nhỉ? Không, không đến mức như thế đâu. Tôi nghĩ cô sẽ hiểu ngay là vô ích khi biết tôi đang nghiên cứu thứ gì thôi. Thế rốt cuộc là gì? Đừng lấp lửng nữa, anh nói ra đi. Tôi không có ý lấp lửng. Thứ tôi nghiên cứu là năng lượng nguyên tử, khe tiếng xấu xa. À, giọng Rino không cảm xúc. Ra là năng lượng hạt nhân, cái này phức tạp nhỉ? Chúng tôi là những nhà nghiên cứu không biết trả lời thế nào khi có người hỏi mình đang nghiên cứu về thứ gì. Luôn tìm những lời lấp liếm giấu đi những việc mình làm. Mà tự làm thì chịu thôi. Tôi chỉ trách mình không có mắt nhìn xa. Anh hổ thẹn nhận ra nỗi bất lực trong lời nói của mình. Anh nói mình đang lãng phí thời gian cho những chuyện vô bổ. Vậy anh sẽ từ bỏ việc nghiên cứu sao? Chỉ là những gì liên quan đến năng lượng nguyên tử thôi. Có điều ngành này không liên quan nhiều đến các ngành khác. Nên tôi vẫn suy nghĩ xem nên làm gì sau đó. Tôi đang lo sẽ trở thành một gã ăn không ngồi rồi đây. Dù là thiên tài mà chọn sai đường thì cũng vất vả nhỉ. Vậy nên tôi mới nói mình không phải là thiên tài gì cả. Sota nhăn mặt. Nhưng có lẽ cô đúng khi nói chúng ta không cùng một chủng người. Với tôi thì những người nhắm tới Olympic mới là người ngoài hành tinh đó. Rino bật cười tươi. Bây giờ tôi không còn đặt mục tiêu đó nữa rồi. Nhưng mà đã có lúc cô đặt mục tiêu đó còn gì. Tôi đang nói điều đó cũng quá tuyệt vời rồi. Chẳng có gì tuyệt vời cả. Chỉ là tôi đánh giá quá cao bản thân mình mà thôi. Tôi bị huyễn hoặc bởi những lời khen ngợi của mọi người xung quanh. Như tôi mới gọi là lãng phí thời gian. Không phải thế, những kinh nghiệm đó trong tương lai sẽ... Anh thôi đi. Rino trừng mắt nhìn anh, nói như quát. Anh chẳng biết gì về tôi mà cứ nói như là hiểu nhiều lắm vậy. Tôi đã quyết định rồi và sẽ không thay đổi nữa. Anh thôi phàn nàn đi. À không, tôi không có ý phàn nàn. Nhưng Rino đã quay mặt ra khung cảnh bên ngoài, tỏ vẻ không muốn nghe tiếp chuyện này nữa. Nhìn nghiêng cũng thấy rõ sự khó chịu và tức giận của cô. Xin lỗi nhé, Sota nói. Đúng như cô nói, tôi hầu như chẳng biết gì về cô cả. Dù tôi biết cô từng thi đấu bơi lội, nhưng cũng chỉ là bề nổi mà thôi. Tôi nói chuyện tùy tiện như vậy là sai rồi. Nhưng Rino không phản ứng lại. Cô vẫn nhìn sang ngoài, như thể không nghe thấy những lời của Sota. Sota thở dài rồi bấm điện thoại. Anh kiểm tra lại vị trí của cửa hàng cho thuê xe. Rino thì thầm điều gì đó. Hả? Sota nhìn cô. Cô nói gì thế? Anh có biết bơi không? Cô từ từ quay sang anh. Anh Gamo bơi giỏi không? Chắc là như mọi người thôi. Anh vừa lắc đầu vừa trả lời. Anh bơi 100m hết bao nhiêu giây? Hả? 100m thì tôi chưa tính thời gian bao giờ. Nhưng hồi học trung học phổ thông tôi có tính giờ khi bơi 50m rồi. Hết bao lâu? Bao lâu nhỉ? Sota khoanh tay lại. Chắc là khoảng gần 1 phút. Tôi thì... Rino nói. Tôi từng có thể bơi 100m trong 1 phút dễ như ăn kẹo. Sota mở to mắt. Thế thì quá giỏi. Nhưng thành tích cuối cùng của tôi là 1 phút 10 giây trong một cuộc thi chính thức đấy. Có chuyện gì xảy ra vậy? Rino thở dài rồi đột nhiên vươn tay phải ra. Lúc đó tôi chỉ còn cách đích chừng 5m. Tôi tin chắc mình vẫn đang dẫn đầu. Tôi đoán mình có thể sẽ lập được kỷ lục mới cho bản thân. Nhưng rồi đột nhiên trong khoảnh khắc đó có một chuyện không thể tin nổi xảy ra. Thế giới xung quanh tôi bắt đầu quay. Thế giới xung quanh? Đột nhiên tôi không thể nhận ra phải bơi tiếp theo hướng nào. Tôi cũng không thể kiểm soát được tư thế của mình dưới nước nữa. Tôi trở nên hoảng hốt, tay chân khô loạn xạ. Những người chứng kiến cảnh đó tưởng rằng tôi bị chuột rút. Sau đó tôi không biết bằng cách nào mình về đích, nhưng kết quả cuối cùng thì như tôi vừa nói đấy. Tôi mau chóng được đưa tới phòng y tế, đó là một cuộc thi tồi tệ. Nguyên nhân là gì? Người ta nói đó là hội chứng chóng mặt do tâm lý, nhưng không rõ nguyên nhân. Tôi trở lại bình thường sau khi cuộc thi kết thúc, nhưng không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra lúc đó. Sau đó tình trạng của cô thế nào? Khi tôi không ở dưới nước thì không có chuyện gì xảy ra. Nghe thế Sota nín thở. Dù ở dưới nước, triệu chứng đó cũng không xuất hiện ngay. Tôi vẫn bơi như trước. Trước khi xảy ra chuyện, thời gian bơi của tôi cũng không hề tệ. Tôi đã nghĩ không còn vấn đề gì nữa. Nhưng rồi một lần, khi tham gia vào một sự kiện dạy bơi tình nguyện cho trẻ em, tôi bơi mẫu làm chuẩn cho các em nhỏ học theo. Tôi bơi từ đầu này đến đầu kia của bể bơi để thị phạm động tác chính xác. Vì không cần chú trọng đến thời gian nên tôi chẳng có áp lực gì cả. Nhưng mà đột nhiên cái đó lại tấn công tôi. Rino nhấn mạnh vào cái đó. Tôi cảm thấy đầu mình quay cuồng. Tôi vốn định bơi ếch, nhưng không biết từ lúc nào lại trở thành bơi ngửa. Tôi thầm nghĩ gay rồi và mau chóng dừng bơi. May thay không có ai để ý đến chuyện đó. Thậm chí các bé còn vỗ tay nữa. Tôi vừa vẫy tay với chúng, vừa cố tỏ ra không căng thẳng. Tim tôi đập thình thịch. Sau đó hiện tượng này còn xảy ra nhiều lần. Lúc đang bơi thì không sao, nhưng khi gần đến đích tôi lại bị hoa mắt. Do đó mà tôi ngày càng sợ phải xuống nước. Cô không đi bệnh viện sao? Cô nói chuyện với huấn luyện viên không? Rino bực bội lắc đầu. Khoa tâm thần này, khoa tâm lý trị liệu này, khoa thần kinh này, khoa tai mũi họng này, tôi đã đến nhiều chỗ lắm rồi nhưng không ăn thua. Chỗ nào cũng nói tôi bị ảnh hưởng về tâm lý, nhưng cuối cùng vẫn chẳng có ai chữa được cả. Huấn luyện viên cũng đưa ra cho tôi nhiều lời khuyên về mặt tinh thần, nhưng không có hiệu quả gì. Vậy nên tôi quyết định không xuống nước nữa, hay nghĩ đến chuyện bơi lội nữa. Theo lời khuyên của hầu hết các bác sĩ, đó là cách chữa trị tốt nhất. Vì kể từ đó, tôi không còn thấy chóng mặt hoa mắt bao giờ nữa. Sota vừa nghe, vừa suy nghĩ. Anh không tìm ra được lời nào để an ủi Rino. Nhưng đừng thương hại tôi. Điều tôi ghét nhất khi từ bỏ bơi lội là mọi người cứ giữ ý. Tôi tự mình quyết định nên cũng không muốn ai thương hại hết. Tôi không muốn được đối xử gượng gạo như chạm vào vết sưng tấy. Ừ, tôi nghĩ tôi đã hiểu được cảm giác của cô. Sota nói mà vẫn cúi mặt xuống. Điều khiến tôi đau đớn là đã làm tan vỡ giấc mơ của nhiều người, đặc biệt là bố mẹ tôi. Họ đã hy vọng rất nhiều vào tôi và rất suy sụp khi nghe tôi sẽ từ bỏ bơi lội. Điều đó thật sự quá tồi tệ, và tất cả những người xung quanh đều tỏ ra thông cảm, an ủi họ, nghĩa là tôi trở thành một đứa con bất hiếu. Không phải thế đâu, con cái đều có sống để hoàn thành ước mơ của bố mẹ. Nhưng bố mẹ đặt ước mơ vào con cái cũng là chuyện bình thường đúng không? Không thể trách họ được, cả chuyện họ thất vọng khi không đạt được mơ ước ấy. Rino gượng cười. Dù vậy tôi vẫn cảm thấy thật đau đớn. Vì thế nên tôi hiếm khi về nhà sau khi từ bỏ bơi lội. Tôi cũng ít gặp gỡ bạn bè, vì hầu hết đều là những người quen biết nhờ bơi lội cả. Tôi nhận ra rằng mình chẳng còn lại gì sau khi bỏ bơi. Tôi không có ai để gặp, không có nơi nào để đi. Thật đáng hổ thẹn đúng không? Nghe đến đây, anh nhớ ra một chuyện. Vì thế nên cô mới đến chỗ ông nội mình. Cô gật đầu yếu ớt. Từ lúc tôi còn nhỏ, ông nội đã cổ vũ cho tôi nhiều hơn ai hết. Mỗi khi tôi thi đấu, dù hơi xa, ông vẫn cứ đến xem. Thế nhưng trước mặt tôi, ông chưa một lần nhắc tới Olympic. Ông chỉ nói là chỉ thích được nhìn Rino bơi thôi. Sau khi tôi bỏ bơi lội, ông cũng không một lần hỏi tôi lý do, mặc dù ông còn buồn hơn bất cứ ai. Có lẽ ông nội đã hiểu được cảm giác của tôi. Hẳn ông đã đoán được tôi lo lắng cho tương lai phía trước mà không tâm sự được cùng ai. Rino lấy khăn tay từ túi xách ra, lau nước mắt. Vì ông nội cô, chúng ta nhất định phải tìm ra bí mật của cây hoa khiên ngưu vàng kia, Sota nói. Rino quay sang nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe. Hai chúng ta giống nhau thật, dù chúng ta cố hết sức đi theo con đường mà mình tin tưởng, nhưng rồi chẳng biết từ khi nào lại trở thành những đứa trẻ lạc lối. Hoàn toàn chính xác, Sota trả lời. Các bạn thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Hoa Mộng Ảo, tác giả Higashino Kego, xin đọc Lưu Hà. Chuyện được phát hành duy nhất trên website 2vblog.com. Các bạn hãy đăng ký thành viên VIP để có thể nghe trọn bộ tiểu thuyết. Chương thứ 27. Cửa hàng cho thuê xe ô tô nằm cách nhà ga vài phút đi bộ. Họ đã thuê một chiếc xe nhỏ tiết kiệm nhiên liệu và dễ điều khiển. Sota lên xe cùng Rino rồi nhập điểm đến vào phần mềm chỉ đường, cẩn thận cho xe lăn bánh. Lâu lắm rồi anh mới lái xe. Anh chạy dọc con đường toàn những cửa hiệu nhỏ tới một ngã tư lớn. Theo như chỉ dẫn tại đó thì anh phải rẽ trái rồi đi thẳng một mạch 20 km. Đường không đông lắm nên anh có thể lái xe một cách thoải mái. Lúc nãy tôi có nói về cái blog chính thức của chú Kuzo ấy. Đọc cái đó tôi biết được thêm vài điều, Sota nói, mắt vẫn nhìn chăm chú về phía trước. Chẳng hạn, đầu tiên là địa điểm Katsura này đối với chú Kuzo không có gì đặc biệt cả. Chỉ là tình cờ có một ngôi nhà phù hợp với điều kiện của chú ấy ở đây thôi. Trên blog thậm chí còn không ghi rõ địa danh là Katsura. Tôi đã tìm kiếm một hồi trên mạng nhưng chẳng hề thấy thông tin chú Kuzo sở hữu một căn biệt thự ở Katsura. Ý anh là gì? Chuyện đó đặt ra một câu hỏi cơ bản. Chúng ta từng nghĩ rằng Iba Takami đến biệt thự ở Katsura để tiếp cận với chú Kuzo Akira. Nhưng vì sao cô ấy biết được địa điểm đó? Cô ấy xuất hiện ở Kuzo Land từ sau khi đi Katsura, nên chắc chắn là chưa từng thấy tấm ảnh biệt thự đó. Tôi cũng không biết nữa, có thể nào trong số người quen của cô ấy có fan cuồng của chú Kuzo không? Là fan cuồng thì cái gì cũng biết cả. Nhưng kể cả vì một lý do nào đó mà cô ấy biết đến căn biệt thự thì sẽ bất hợp lý nếu đột ngột xuất hiện ở đó để làm thân. Địa chỉ đã không được công khai thì chắc chắn nơi đó cũng được bảo vệ nghiêm ngặt. Trong khi đó Kuzo Land là chỗ có thể dễ dàng tạo quan hệ xã giao, nên đến thẳng đó thì tốt hơn. Trên thực tế, cuộc sống rốt cuộc cô ấy cũng đến gặp chú Kuzo ở đó. Vậy thì ý anh là sao? Dù vẫn chỉ là giả thuyết chưa hoàn chỉnh, nhưng Sota quyết định nói ra suy nghĩ của mình. Có thể mọi chuyện thực ra là ngược lại. Ngược lại ư? Mục đích của Iba Takami khi tới Katsura vốn không liên quan đến chú Kuzo. Tuy nhiên, vì một tình huống nào đó nên cô ấy buộc phải tiếp cận chú Kuzo. Không thể có chuyện đó à? Rino yên lặng. Có lẽ cô đang nghĩ về xác suất chính xác trong giả thuyết của Sota. Ví dụ như anh nói, ngôi nhà cổ đó mới là mục đích của cô ấy thì sao? Ngôi nhà cổ là cái biệt thự của chú Kuzo ấy hả? Đúng thế, như tôi đã nói, mối liên quan giữa chú Kuzo và địa danh Katsura chỉ có cái biệt thự đó thôi. Nếu việc Iba Takami đến Katsura là lý do để cô ấy tiếp cận chú Kuzo, thì chỉ có thể là cô ấy có liên quan gì đó đến ngôi biệt thự này. Có thể cô ấy quan tâm đến ngôi nhà cổ đó. Nói thế nghĩa là cô ấy định mua nó hả? Có lẽ thế. Có thể vì lý do nào đó mà cô ấy cần mua ngôi nhà đó. Nhưng khi cô ấy tới xem trực tiếp thì nó đã thuộc về người khác. Vậy nên cô ấy mới điều tra về người chủ hiện tại rồi tìm cách tiếp cận với người ấy. Nếu nghĩ như thế sẽ giải thích được hành động của Takami, dù vẫn còn nhiều điểm nghi vấn. Thế còn chuyện dùng tên giả, nếu muốn mua nhà không phải chỉ cần thương lượng với chú Kuzo là được hay sao? Ngoài ra như thế không giải thích được lý do cô ấy tham gia vào nhóm Pendulum. Mục đích của cô ấy không phải là vì cây hoa khiên ngưu vàng của ông tôi hay sao? Không phải vì thế nên cô ấy mới tìm cách làm thân với chú Kuzo sao? Hơi choáng ngợp, Trước loạt câu hỏi liên tiếp của Rino, Sota bất giác nghiêng đầu. Tiếc là bây giờ tôi không thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào trong số đó cả. Có lẽ sự việc phức tạp hơn nhiều so với những gì chúng ta suy đoán. Tôi chỉ có thể nói một điều là Iba Takami không muốn người ta biết chuyện cô ấy định làm. Vậy nên khi nhìn thấy tôi, cô ấy mới trốn mất. Có vẻ nó không phải là chuyện tốt đẹp gì rồi. Tôi không muốn nói xấu mối tình đầu của anh Gamo đâu. Không sao, tôi cũng đồng ý với cô. Nếu như cô ấy làm chuyện đúng đắn thì sẽ không cần phải dùng đến tên giả. Việc cô ấy tránh mặt tôi cũng rất lạ. Đúng vậy nhỉ? Rino trả lời khách sáo. Anh đã dần quen tay lái sau khi chạy được một lúc. Sota vừa điều khiển vô lăng, vừa suy nghĩ lại mọi chuyện. Anh phải làm gì để biết được mục đích của Iba Takami? Giả sử nó có liên quan đến căn biệt thự của Kuso Akira đi chăng nữa, thì nếu anh chỉ đến đó rồi nhìn từ ngoài vào, cũng chẳng giải quyết được gì. Theo cuốn lịch của Iba Takami, thì cô ở Katsuura đến gần một tuần. Vì lý do gì mà cô lại phải ở đó lâu đến thế? Khi anh đem chuyện đó nói với Rino, cô cũng tán đồng. Anh nói phải, nếu đến tìm hiểu nhà để mua thì bình thường đâu tốn thời gian đến thế. Đúng vậy, nhưng ý kiến của Rino lại gợi ý cho anh. Nếu như cô định mua biệt thự đó thì hẳn phải đến xem thử. Được rồi, anh buột miệng. Anh nghĩ ra chuyện gì thế? Trước hết ta hãy hỏi những người xung quanh căn biệt thự đi. Có lẽ mình sẽ bắt gặp Iba Takami đấy. Ồ, nghe cứ như phim hình sự vậy. Tôi nói trước là cô đừng chơi trò đóng kịch như lúc ở trường Khmer đấy nhé. Tại sao? Thành công đấy chứ. Chỉ ăn may thôi. Nếu có người nghi ngờ rồi báo cho cảnh sát thì phiền lắm đấy. Rino cố chép miệng thật to rồi trả lời. Hiểu rồi, với vẻ chán nản. Sau khi xe chạy trên đường khoảng 30 phút thì phần mềm chỉ dẫn báo sẽ phải ở một ngã tư nhỏ không có đèn tín hiệu. Con đường phía trước cũng rất hẹp. Sota cảm thấy bất an nên dừng tay lái. Bên trái có một dòng sông, bên phải là núi. Đằng trước là một cánh đồng rộng mênh mông, không thấy một nhà dân nào. Ở chỗ như thế này á, chẳng có gì cả. Ở đây có làm ồn thế nào cũng không phiền đến hàng xóm. Phần mềm định vị vệ tinh trong xe ô tô báo đã gần đến nơi. Từ đây anh đành tự tìm ngôi nhà đó bằng mắt thường. Phần mềm định vị sớm, chơi mình sao, đừng có ném chúng tôi vào một nơi như thế này chứ. Theo như trong ảnh chắc còn phải đi sâu nữa. Nhưng làm gì có đường đâu. Anh nhìn về phía trước thì thấy đã sắp tới đường cụt. Đoạn trước đó là đường đất, cỏ mọc tùm và rất hẹp. Nếu lái không khéo rồi không quay lại được thì sẽ rất phiền. À, chỗ kia đúng không? Rino kêu lên. Sota đạp phanh nhìn theo hướng tay cô chỉ. Phía sau thảm cỏ tùm là khu rừng nhỏ bao quanh một căn nhà. Nhìn kỹ mới thấy một con đường cỏ được xén ngay ngắn dẫn vào nhà. Đến đó thử xem sao, Sota nói rồi thả phanh. Vài phút sau, hai người đã đứng trước cửa nhà. Sota nhìn lại tấm ảnh để so sánh rồi gật đầu. Không sai, chính là nhà này. Mái nhà rộng màu đỏ thẫm, tường được làm từ gỗ, chạm trổ tinh vi, cửa sổ hình mắt cáo. Tất cả đều giống hệt trong ảnh. Nếu có khác thì chỉ là màu sắc của cây cối xung quanh thôi. Phía trước nhà có một khoảnh đất khá rộng, đủ cho 5 chiếc xe bình thường đỗ một cách thoải mái. Có điều anh không rõ khuôn viên biệt thự từ đâu đến đâu. Có lẽ là toàn bộ khoảnh đất, tính từ đường nhựa. Nếu thế thì phải tới hơn 1.000 m². Tiền sảnh có một cánh cửa kéo. Cánh cửa gắn một hộp bộ đàm nội bộ mới, hoàn toàn tương phản với ngôi nhà cổ. Sota ấn thử bộ đàm. Anh nghe thấy tiếng reo vang từ trong ngôi nhà, nhưng chờ mãi không thấy có người trả lời. Anh đi vòng ra phía sau nhà xem thử, thấy có một lò gạch, chắc dùng để nướng thịt. Có khoảng 20 vỏ chai bia rỗng đặt cạnh đó. Anh có thể tưởng tượng ra cảnh chú Kuso cùng mọi người vừa ăn thịt vừa uống bia, sôi nổi nói về chuyện âm nhạc. Sota nhìn lại ngôi nhà, bên ngoài thì là một ngôi nhà cổ vùng thôn quê. nhưng bên trong chắc chắn đã được cải tạo hiện đại để có thể sớm tiện nghi. Có cả cái này nữa. Rino nhặt một tờ tạp chí cũ lên, đó là một tạp chí âm nhạc. Chắc chắn là biệt thự của chú Kuzo. Sota nhìn một vòng xung quanh. Tôi định dò hỏi hàng xóm, nhưng xem ra không có ai để hỏi chuyện rồi. Hay mình quay lại đường quốc lộ thử xem. Cũng chỉ còn cách đó thôi. Hai người leo lên xe, rồi từ từ quay lại con đường cũ. Ngôi nhà đó là thế nào nhỉ? Sota vừa lái xe vừa hỏi. Tại sao lại chỉ có một căn nhà lẻ loi ở đó? Chắc là ngày xưa ở đó có một cái làng, nhưng rồi do dân số giảm mạnh nên mới thành ra như thế. Vậy thì tại sao lại chỉ còn duy nhất một căn nhà ở đó? Có lẽ những người sống ở đó không muốn rời xa nơi này. Thế sao? Nhưng tôi thấy chỗ này quá bất tiện. Cái này là sở thích của mỗi người mà. Khi xe ra đến quốc lộ, họ tìm một cửa hàng có thể hỏi chuyện được. Một cửa hàng lâu đời sẽ là lý tưởng nhất. Nhưng họ đi vòng vèo mãi mà chẳng tìm được chỗ nào. Không còn cách nào, họ đành ghé vào một cửa hàng tiện lợi. Nhân viên bán hàng là một thanh niên trẻ. Khách thì chẳng có lấy một ai. Sau khi mua một phong kẹo cao su, Sota giơ tấm ảnh biệt thự ra, hỏi thử. Anh có biết ngôi nhà này không? Ở ngay chỗ con đường nhỏ ở gần đây ấy. Chà, người bán hàng nghiêng đầu. Tôi đi xe máy từ thị trấn bên cạnh đến đây, nhưng chẳng bao giờ đi theo hướng đó cả. Sota đành chấp nhận chuyện đó là đương nhiên. Tìm đâu ra lý do để tới một chỗ chẳng có cái gì như thế. Anh nhìn thấy Rino đứng ở khu bán đồ uống với vẻ mặt ủ hê. Sao thế? Sota hỏi cô. Tôi khát khô cả cổ nên định mua bia, nhưng xem ra cửa hàng này không bán đồ uống có cồn thì phải. Sota ngã ngửa. Bia hả? Cô định để tôi lái xe suốt à? Không có chuyện đó đâu đấy. À đúng thế nhỉ. Rino lè lưỡi. Xin lỗi nhé. Biết cô không cố ý, Sota gượng cười rồi nhìn vào chỗ đồ uống đặt trong tủ. Đúng lúc đó anh nghĩ ra một chuyện. Phía sau nhà có thùng bia. Chẳng lẽ họ lại tự mang bia đến hay sao? Hả? Làm gì có chuyện đó. Chắc phải do cửa hàng bán bia rượu chuyển đến rồi. Rino nói rồi há hốc mồm. Sota lao tới quầy tính tiền hỏi. Ở gần đây có hàng bia rượu nào không? Cậu nhân viên hơi lúng túng rồi trả lời. Theo như tôi biết, nếu đi theo con đường trước mắt chừng 5 phút sẽ có một cửa hàng. Còn chỗ nào khác không? Tôi không biết. Cậu nhân viên lắc đầu. Thỉnh thoảng tôi cũng được người ta hỏi, nhưng lần nào cũng chỉ cho họ chỗ đó thôi. Vậy sao? Cảm ơn nhé. Sota đưa mắt cho Rino rồi ra khỏi cửa hàng. Hai người leo lên chiếc xe đang đậu trong bãi đỗ của cửa hàng tiện lợi, rồi đi dọc theo đường được chỉ. Thế nhưng đi mãi vẫn không thấy bóng cửa hàng bia rượu nào. Đúng lúc nghĩ chuyện gì thế này nhỉ, thì Sota phát hiện ra một dãy hàng quán. Trong đó có một cửa hàng bia rượu. Có vẻ chỗ đó còn bán cả nước hoa quả, bánh kẹo và đồ khô nữa. Chủ quán là một ông già thấp bé. Sota mua khoai tây chiên và trà ô long. Anh nghĩ nếu không mua gì thì ngại lắm. Sau khi thanh toán xong, anh giơ tấm ảnh biệt thự của Kuzo ra. Ông lão đeo kính vào, nhìn tấm ảnh rồi gật đầu. Tôi biết chỗ này. Con trai tôi chuyển đồ đến đó mấy lần rồi. Hình như tên người chủ là... Có phải là Kuzo không ạ? Nghe Sota nói thế, ông lão liền vỗ đùi. Đúng rồi, chính là cái tên này. Khi ông ta đặt đồ, nghe đến địa chỉ, tôi cũng bất ngờ lắm. Tôi cứ tưởng ngôi nhà ấy bỏ hoang từ lâu rồi cơ. Ông có biết về ngôi nhà ấy từ trước đó không ạ? Không đến mức biết, chỉ ở mức đi ngang qua thôi. Ông có biết ai đã từng sống trong ngôi nhà đó trước khi bị bỏ hoang không? Tôi không biết. 10 năm trước tôi có thấy một bà già ở đấy, nhưng không rõ bà ta có sống ở đó không. Xin ông kể cho bọn cháu bất kỳ chuyện gì ông biết về ngôi nhà đó. Cậu nói thế nhưng tôi không biết gì cả, nên cũng đành chịu thôi. Có chuyện gì với ngôi nhà ấy thế? Chúng cháu muốn tìm hiểu vài chuyện. Vậy sao cậu không hỏi người chủ hiện giờ ấy? Có lẽ người ta biết được chuyện gì đó thì sao? Nếu có thể làm thế thì anh đã không phải mất công như vậy. nhưng anh không thể nói cụ thể tình hình ra được. Ông nói đúng, Sota do dự gật đầu. Xin lỗi ông, Rino cất tiếng. Ông nói là chỉ ở mức đi ngang qua, thế tức là ông đã từng đến chỗ gần ấy hả? Chuyện này thì có, được đặt hàng thì dù chỗ nào tôi cũng phải chuyển đến thôi. Ông lão cười, răng cửa của ông không còn cái nào. Nhưng mà ở khu vực đó làm gì có nhà? Sota hỏi. Có chứ, ở sâu hơn, cả cái nhà hai cô cậu hỏi, có một làng nhỏ, chỉ toàn ông bà già. Đúng rồi, hỏi chuyện mấy người đó được đấy, chắc chắn họ sẽ cho cậu biết vài chuyện. Con đường đó sao? Sota nhớ lại. Đến hết đoạn đường nhựa là một con đường mòn, có một ngôi làng nhỏ ở đó. Hai người cảm ơn rồi rời khỏi cửa hàng bia rượu. Họ leo lên xe, quay lại căn biệt thự. Đến nơi, dù không muốn tự tiện, nhưng anh đành đậu xe trong khuôn viên biệt thự vì không thể dừng xe trên con đường hẹp được. Họ tiếp tục đi bộ trên đoạn đường nhỏ không rải nhựa. Vì cây xanh dập lối nên không nhìn thấy rõ phía trước. Cả hai lo lắng không biết có một ngôi làng ở đó thật hay không. Nhưng đi được một đoạn thì đường rộng hơn và một vài ngôi nhà gỗ hiện ra. Căn nào cũng là nhà cổ hết. Trong đó một ngôi nhà có mái hông nổi bật, che khuất cả khu rừng phía sau nên nhìn rất ấn tượng. Khi họ tiến lại gần tìm cửa vào thì nghe thấy tiếng hỏi, ai đó? Một bà cụ lưng còng xuất hiện từ nhà kho cạnh đó. Tự tiện đột nhập vào nhà người khác là không được đâu. À, cháu xin lỗi ạ, Sota nói. Có lẽ họ đã bước chân vào một khu đất thuộc sở hữu tư nhân. Ta thấy hai người nhìn chằm chằm vào nhà, có mục đích gì thế? À vâng, trong đầu Sota lóe lên một ý nghĩ. Cháu thấy rất ấn tượng với căn nhà cổ này, chúng cháu đang nghiên cứu về nhà cổ Nhật Bản ạ. Dạ thế, đúng là cổ thật, xây từ trước chiến tranh cơ mà. Thế thì tuyệt quá, anh thấy bất ngờ thực sự, không hề đóng kịch. Cô cậu có muốn vào trong xem không? Dạ có chứ ạ. Bà lão cứ thế còng lưng xuống bước đi, hai người Sota theo sau. Tiền sảnh nằm dưới một mái nhà lớn, gồm bốn cánh cửa rộng hợp vào. Bà lão đi vào trong. Chúng cháu xin phép làm phiền ạ, Sota nói rồi bước theo vào. Chỗ tháo giày được lát đá. Bà lão vừa chỉ cột nhà, sạc ngang, lan can, vừa giải thích ngôi nhà được làm chắc chắn tỉ mỉ như thế nào. Theo lời bà thì ông chồng đã khuất thuộc kiểu người chỉ chịu dùng những thứ tốt nhất. Bà lão định dẫn họ vào xem sâu hơn, nhưng hai người lấy cớ không có thời gian để từ chối khéo. Thế à, lần sau có thời gian rảnh thì cứ đến đây nhé, ta sẽ chỉ kỹ lưỡng hơn. Dạ, chúng cháu cảm ơn ạ. Cháu có nhìn thấy một căn nhà cổ trên đường vào đây, có phải nó bị bỏ hoang không ạ? Hả, ở đâu thế? Sát mặt đường nhựa ấy ạ. Bà lão gật đầu, à lên một tiếng. Cái nhà đó hả? Gần đây hình như đã có người mua lại nó rồi. Ta nhìn thấy có một người đàn ông ở đó, nhưng không biết là ai và từ đâu tới. Người sống ở đấy trước đó là ai thế hả? Ở đó hả? Bà lão hạ giọng. Trước có một cặp vợ chồng, ông chồng mất cùng đợt với chồng ta, nên bà vợ một mình sống tiếp trong căn nhà đó. Họ nhà ấy là Tanaka. Bà có hay qua lại với họ không ạ? Bà lão khẽ ậm ừ. Nếu gặp nhau trên đường thì cũng có chào hỏi, nhưng mà chỉ ở mức ấy thôi. Nhà đó không thích gặp gỡ mọi người lắm. Có phải vì lý do gì đặc biệt không ạ? Nghe câu hỏi của Sota, thần sắc bà lão trở nên mơ hồ. Mà cũng chẳng cần phải giấu nữa, bà tự lẩm bẩm rồi tiếp tục. Tại vì con trai họ ở Tokyo đã gây án. Vụ án gì thế ạ? Đó là một vụ án rất khủng khiếp. Cậu ta phát điên giữa đường phố rồi giết mấy người liền. Sota ưỡn thẳng lưng, quay sang nhìn Rino. Đúng là họ không thể ngờ tới. Chuyện xảy ra khi nào thế ạ? Khi nào ấy nhỉ? Chắc khoảng 50 năm trước. 50 năm? Vì quá lâu rồi nên họ không thể biết. Ông ta đương nhiên đã bị bắt phải không ạ?
Đúng thế, chuyện đó được báo chí làm sùng beng lên, có nhiều lời đồn thổi lắm. Khi biết đó là con trai nhà Tanaka, ta cũng bất ngờ.
Sota vừa nghe vừa thấy băn khoăn. Chuyện cũ như thế, không biết có liên quan gì đến việc mà họ đang tìm hiểu hay không.
Người đó vì sao mà lại hành động như thế ạ? Rino hỏi.
Thầy bảo đầu óc cậu ta đột nhiên trở nên không bình thường. Cậu ta rất hâm mộ một nữ diễn viên nước ngoài, hay tin cô ta chết nên mới điên loạn. Chuyện vô lý như thế đấy.
Diễn viên nào thế ạ?
Ta không biết tên, nhưng hình như nổi tiếng lắm thì phải.
Đúng là một chuyện kỳ lạ, nhưng Sota chẳng thấy có liên quan gì đến Iba Takami cả. Chuyện đã quá lâu trước khi cô sinh ra. Sota lấy trong túi ra một tấm ảnh đưa cho bà lão xem. Đó là tấm ảnh chụp cô gái được cho là Iba Takami, anh mượn được từ bác sĩ Tahara. Cô gái này đã từng đến đây chưa ạ?
Bà lão nheo mắt rồi lắc đầu. Ta không nhớ.
Bà còn biết chuyện gì về ngôi nhà đó nữa không ạ? Chuyện nhỏ nhặt gì cũng được, như ông chồng đã mất, làm nghề gì chẳng hạn.
Bà lão nhăn mặt suy nghĩ một lúc rồi thở dài.
Xin lỗi, nhưng ta chẳng nhớ được gì thêm. Như đã nói lúc nãy đấy, ta chẳng mấy khi qua lại với họ.
À không ạ, chính chúng cháu mới phải xin lỗi. Sota cúi đầu.
Hai người quay lại xe. Sota ngồi trên ghế lái, nhìn lại căn biệt thự của Kuzo lần nữa. Cuối cùng cũng chẳng kiếm được manh mối gì, anh lẩm bẩm.
Cái vụ án giết người đó có liên quan gì không nhỉ?
Vụ án ấy xảy ra ở Tokyo mà, có phải ở ngôi nhà này đâu?
Đúng thế.
Sota nổ máy, anh nhìn đồng hồ, thấy đã hơn 2 giờ chiều. Sực nhớ ra mình vẫn chưa ăn trưa. Tự dưng anh thấy bụng đói meo. Sau khi trả xe, hai người vào một nhà hàng gần kha. Anh ngạc nhiên khi thấy cơm suất với món gỏi cá có giá rẻ bất ngờ. Rino vừa ăn vừa bấm điện thoại.
Cô làm gì thế? Sota hỏi.
Tôi đang tìm tên nữ diễn viên được kẻ giết người hâm mộ ấy.
Cô vẫn bận tâm về vụ đó hả?
Tự nhiên tôi thấy băn khoăn thôi. Đề tài liên quan đến ngôi nhà đó, suốt cuộc chỉ có chuyện đó thôi. Vậy nên tôi muốn tìm hiểu cho rõ ràng trước đã.
Tôi hiểu rồi, nhưng cô định tìm kiểu gì? Mình chỉ biết đó là một nữ diễn viên ngoại quốc thôi mà.
Nói là nước ngoài thì dễ là Mỹ lắm. Vậy nên tôi thử tìm bằng từ khóa nữ diễn viên Hollywood thập niên 60 thì thấy xuất hiện một vài cái tên Claudette Colbert này, Greta Garbo này, Hedy Rama này. Anh từng nghe chưa?
Sota nhún vai.
Chưa bao giờ.
Tôi cũng thế. Vivien Leigh, Ingrid Bergman, Juan Foten, Rita Hayworth. Tôi biết Rita Hayworth, bà ấy được nhắc đến trong phim The Shawshank Redemption.
Ở Nhật thời ấy, họ có được biết đến không nhỉ? Cỡ như Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, Grace Kelly hay Elizabeth Taylor thì tôi có nghe tên.
Theo lời bà lão kể thì nữ diễn viên đó chết vào khoảng thời gian ấy. Elizabeth Taylor còn sống tới gần đây.
Ồ đúng rồi, thế thì không phải Elizabeth Taylor rồi.
Cô vừa bấm điện thoại, vừa bỏ gỏi cá vào miệng.
Không tốt cho tiêu hóa đâu, Sota nghĩ bụng.
Á, cô thốt lên.
Sao thế?
Cô nói tên Vivien Leigh rồi giơ màn hình cho anh xem. Bà ấy mất năm 1967.
Ồ, Sota cũng thốt lên.
Khoảng 50 năm trước.
Bà ấy đóng vai chính trong phim Cuốn Theo Chiều Gió đấy. Ở Nhật chắc có nhiều người hâm mộ lắm.
Chắc đúng thế rồi.
Nhưng vẫn không biết được. Tôi sẽ tìm người khác nữa.
Để tôi giúp cô. Sota buông đũa, lôi cái máy tính bảng từ trong túi ra.
Anh ngay lập tức tìm được một nữ diễn viên cũng mất vào khoảng đó. Judy Garland qua đời năm 1969. Tác phẩm tiêu biểu là Phù thủy xứ Oz và Một ngôi sao ra đời. Tôi cũng chỉ biết tên phim thôi. Ở Nhật có vẻ không nổi tiếng lắm nhỉ.
Tôi cũng cảm thấy thế. Nhưng mà tôi tìm thêm được một người nữa này.
Rino nói. Marilyn Monroe mất năm 1962. Trong này ghi tin tức được đăng khắp thế giới đã gây ra sự đau buồn và chấn động cho người hâm mộ. Tôi cũng nghe chuyện đó rồi, đúng là một cái chết rất lạ lùng. Hả? Là năm 1962 à? Dù anh chưa từng xem phim nào của Marilyn Monroe, nhưng có thể nhanh chóng hình dung ra hình ảnh của bà. Đó là cảnh gió thổi tung tà váy trắng của nữ diễn viên. Chính xác là cảnh phim đen trắng. Anh đã thấy nó trong một chương trình TV giới thiệu về phim kinh điển. Đột nhiên Reno mở to mắt rồi lấy tay che miệng. Cô lại tìm thấy gì thế? Cô nhìn sang Sota, chớp mắt liên tục. Khi tôi tìm về Marilyn Monroe trên mạng thì phát hiện ra một chuyện rất quan trọng. Chuyện gì? Viết tắt, fan hâm mộ của bà ấy gọi Marilyn Monroe là MM thì phải. Thế thì sao? Marilyn Monroe tên nên là MM chứ sao? Sota vừa nói vừa thấy có cái gì đó lóe lên trong đầu. MM, anh đã từng nghe ở đâu đó rồi. Anh mau chóng nhớ ra. À, vụ MM. Tino mở to mắt. Anh trai anh từng nói về nó. Anh ấy hỏi tôi đã từng nghe ông nội nói về vụ MM này chưa. Sota không nghĩ đó là chuyện ngẫu nhiên. Anh vứt máy tính bảng vào trong túi. Ăn nhanh lên thôi, mình phải về Tokyo ngay.